Anh John tiếp tục chia sẻ về Thyatira, gánh nặng của Chúa trong những ngày này. Cái vấn đề chúng ta cần ngày nay là Thánh Linh muốn bày tỏ chúng ta biết phải áp dụng lời này như thế nào trong hoàn cảnh chúng ta hiện nay. Nếu mà hội thánh với thế gian mà kết hôn với nhau, tại vì cái tình yêu đã giảm đi nữa. Nếu mà hội thánh thỏa hiệp với thế gian nhiều, rồi chúng ta nghĩ rằng nếu mà nó không có tệ thì hãy để nó làm. Nhưng mà lời Chúa phán rằng một chút xíu chúa men thì có ổn không? Chỉ có chút xíu thôi, có gì sai đâu. Thì có thể bây giờ ít men, nhưng nếu hôm sau chúng ta thức dậy thì men lại tăng lên, và men tăng rất là nhanh. Tôi không phải là người thợ làm bánh mì, chứ một của 10 anh em có làm, một người chị em làm nghề bánh mì, làm bánh mì ở đây, thì chị nói rằng nói men là tăng rất là nhanh, mà có cần phải bỏ nhiều men vào không? Chỉ cần một chút, bỏ chút xíu men thôi. Và nếu mà chúng ta thấy rằng cả men sẽ bị là dậy lên, và Chúa đã can it in English hơi đến get nature order order ông bà nick he hè nature order ở trong Matthew 13 nói một chút xíu một cái người đàn bà giấu kín người bà đấu bột, rồi trở thành một cái hội thánh, trở thành một cái cây to. Lúc đầu hội thánh khỏe mạnh, nhưng mà cái đàn bà trong Matthew 13 đã giấu như xíu men vào. Điều đó có nghĩa rằng bà đó đã làm một số người đàn bà đã làm một cách nếu mà chúng ta để chấp nhận men thì số ít nó sẽ tăng lên chúng ta. Phaolô đã nói với Galati 6, nói rằng chúng tôi đã bị đóng đinh, tôi đã bị đóng đinh với thế gian rồi. Anh em có bị đóng đinh đối với thế gian chưa? Có chết với thế gian chưa? Và thế gian có chết đối với anh em hay không? Nếu mà thế gian làm gì có thể làm gì được với một cái người chết? Và người chết có thể yêu thế gian được hay không? Sau người chết thì người đó đã mang cả thế gian đi xuống âm phủ rồi, không thể làm tất cả gì cả được. Có nghĩa là thập giá của Đấng Christ chúng ta rất là thực tế, chúng ta có thể áp dụng với thế gian được. Ở trong Galati chương 2, Phaolô nói tôi đã chịu đóng đinh với Đấng Christ rồi. Như vậy, điều gì xảy ra nếu mà anh em bị đóng đinh với Đấng Christ? Có nghĩa là anh em chết rồi. Chết với cái tôi của mình. Đó là cái giải pháp duy nhất đối với thế gian. Nếu anh em vẫn còn tích cực ở trong xác thịt, không có chết, thì thế gian sẽ quên anh em đi. Và cái thế gian là những lời của Phaolô trong sách Galati rất là thực tiễn, chứ không phải là cái giáo lý. Phaolô nói tôi đã đóng đinh với Đấng Christ rồi, tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, và người đã thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh và xác thịt, và cả những sự tham muốn và tình dục của mình rồi, và đó là giải pháp duy nhất. Chúng ta đã được đóng đinh đối với thế gian và thế gian đối với chúng ta. Chúng ta chẳng có gì với thế gian cả. Và có một điều tôi muốn chia sẻ ở đây. Với đồ sánh ở Epheso, Thầy Thế Lại Thương Phẩm đã cảnh báo họ rằng Nếu mà ngươi không ăn năn thì điều gì sẽ xảy ra? Ta sẽ lấy đi cái chân đèn. Chúa có nói như vậy với Bạch Công một lần nữa hay không? Vì Chúa đã nói rồi. Chúa đã nói với Hội Thánh ở Ephesus rồi. Hội Thánh Ephesus đã từ bỏ từ ban đầu. Còn Hội Thánh ở Bạch Gâm thì chẳng. Chú không cần nói như vậy nữa, Hội Thánh Bạch Gâm nữa. Vì Ngài đã nói rồi. Nhưng nhiều người nói rằng ở Bạch Gâm tồi tệ, nhưng mà Chú vẫn gọi họ là chân đèn vàng. Ai nói như vậy vậy? Nếu mà chết rồi thì còn có thể là chân đèn vàng hay không? Trong đối với Hội Thánh Ephesus, họ đã từ bỏ từ điều ban đầu. Rồi Chúa đã nói là Chúa đã cất lấy chân đèn vàng của họ. Còn những Hội Thánh còn lại còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã nghi là người ta đã nói rằng nếu là một là Hội Thánh địa phương thì sẽ mãi mãi là Hội Thánh của Chúa. Người ta đã từng nói vậy. Người ta thêm thắt vào lời của Đức Chúa Trời. Người ta cứ nói là chúng ta là Hội Thánh. Thầy đây là thực phẩm đi giữa các chân đèn. Người ta không tin rằng cái chân đèn này có thể bị lấy đi. Nếu mà những cái đèn ở đây bị bể thì làm gì? Chỉ cần để đó thôi à. Mình phải bỏ nó, phải lấy đi, quăng vô thùng rác nếu cái đèn mà bị hư. Ngày nay chúng ta chia sẻ thêm một chút xíu về Thyatira. Một điều chúng ta cần phải thấy rằng tất cả đều bắt đầu với Ephesus. Nếu anh em từ bỏ tình yêu ban đầu, tình yêu tốt nhất, thì trước sau mình sẽ trượt xuống, đi xuống rồi. Trong sự khôn ngoan, Chúa để đặt những cái Hội Thánh này theo một sắp xếp lại những cái hướng đi xuống. Mỗi Hội Thánh là một cái bước đi xuống, một cái bậc thang đi xuống. Giống như cầu thang đi xuống vậy. Nhưng mà nó không có xảy ra nhanh, xuống dốc nó không xảy ra nhanh như vậy. Nếu chúng ta đi xuống một cách chậm chạp, chúng ta sẽ không để ý nó. Mình sẽ không để ý. Đó là cái hiện thực ở đây. Nếu chúng ta thấy, nếu lòng chúng ta và mối quan hệ chúng ta với Chúa không còn đúng nữa, thế đó là dấu hiệu. Dấu hiệu chúng ta không muốn đi lên, mà chúng ta đi xuống. Không tiến tới mà đi lùi. Chúng ta hãy chú ý. Vì nó không xảy ra nhanh liền. Nó không xảy ra qua đêm. Nhưng mà quỷ tác động một cách chậm từ từ. Một số người đi rất xa. Có người ở trong Hội Thánh 20 năm, có người 45 năm. Điều này chúng ta thấy rằng chúng ta phải tỉnh thức, phải cẩn thận. Chúa đã cảnh báo các sứ đồ của Chúa rằng phải tỉnh thức và cầu nguyện. Satan giống như con rắn nó lẻn vào. Rước sở quyền. Thyatira, điều gì đã xảy ra? Không ai muốn chia sẻ về Thyatira. Tôi cũng vậy. Thyatira là bao gồm tất cả những gì sa ngã của các Hội Thánh trước. Người ta sẽ... Mà nếu mình sa ngã, mình sẽ kết thúc ở Thyatira. Vẫn còn Nikolai. Và ở đây cũng có nữ tiên tri, tự cho là mình nữ tiên tri rồi dạy dỗ. Và người đàn bà này dạy dỗ đây. Họ dạy dỗ, những người này cũng dạy dỗ về lời Đức Chúa Trời. Phaolô có chống được các chị em không? các người cho em cũng quý giá đối với Chúa. Cái Chúa trên đất, Chúa cũng có nhiều người chị em trung tín với Chúa. Cho dù các chị em, các anh em bỏ chạy, nhưng mà nhiều chị em vẫn ở bên thập giá của Chúa. Họ vẫn yêu mến Chúa. Họ rất quý giá đối với Chúa. Hội thánh cũng cần các chị em. Nhưng mà không phải là sự dạy dỗ. Đức Chúa Trời có trật tự. Là Đức Chúa Trời của trật tự. Đó là lý do Phaolô viết trong thư Côrintô rằng người nam là đầu của người nữ. Nếu không thì sẽ lặp lại cái vấn đề của trong khu vườn Eden. Tiếc rằng Adam đã nghe theo Eva. Anh em cũng phải thấy rằng có trật tự của Đức Chúa Trời. Người nam là đầu của người nữ. Nhưng mà đừng có nghĩ chúng ta là đầu. Nhưng mà Đức Chúa là đầu của tất cả mọi người. Nếu Chúa khi Chúa trên đất, nếu chúng ta hỏi Chúa có phải là đầu không, nhưng mà Đức Chúa sẽ trả lời Cha sẽ là đầu. Đó là thứ trật tự của Đức Chúa Trời. Nhưng ma quỷ muốn lấy đi cái trật tự này. Nếu mà không có trật tự thì sẽ mất trật tự, sẽ có sự rối loạn, rồi cuối cùng có sự sa ngã và sẽ phá hủy hội thánh. Có nhiều trưởng lão nghĩ rằng mình sẽ thay thế cái thẩm quyền của Đấng Christ làm đầu hội thánh. Ai có thể làm thay thế Đấng Christ? Tôi đã từng nghe người ta nói rằng một người nói rằng tôi là người anh em chịu trách nhiệm cho hội thánh. Chỉ có Đấng Christ mới chịu trách nhiệm cho hội thánh thôi. Và cuối Côrintô thứ nhất đoạn 15, khi Chúa nhận được vương quốc, Chúa có nói là và vương quốc là của ta không? Nhưng mà Đấng Christ sẽ dâng vương quốc lại cho Cha. Đó không phải là tuyệt vời theo. Còn cái người kia thì muốn trở thành Đức Chúa Trời. Đó như vậy là chống đối với sự làm đầu của Đức Chúa Trời, phản loạn với Ngài. Nếu điều xảy ra, cho dù nó là Nicola hay là Balaam hay là Jezebel, nó sẽ phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó sẽ không còn là chân đèn vàng nữa, mà cái điều gì đó tồi tệ. Thay thế cái chân đèn vàng thật là tồi tệ. Thậm chí tôi không muốn nhắc tới tên của người đó nữa. Đó là điều tồi tệ. Chúa thậm chí nói rằng ở Thyatira có điều sâu hiểm của Satan. Tôi tới cái chỗ của Công giáo La Mã ở Vatican. Ở trong đó họ cái tòa nhà chính ở đó nhìn giống như hình con rắn. Họ thậm chí không có giấu đi, không có xấu hổ. Mà tôi đã nhìn thấy ở bên trong bên ngoài đều giống con rắn. Và tôi đã bị sốc. Tôi không biết đó là cái nơi mà giảng đó mà nhìn sao giống như con rắn à. Bên ngoài và bên trong đều nhìn giống con rắn cả. Rồi mọi người ngồi ở đó lắng nghe giảng. Như vậy ai nói ở đó? Đó chính là con rắn. Thế còn ai nói ở đây? Tôi và anh em à. Anh em nghĩ tôi thích tôi thích chia sẻ à? Không. Chúng ta muốn Chúa nói, chúng ta chỉ là người đệ tớ thôi. Chúa thì dùng dân ở đảo Bạc Mô nói chúng ta, nhưng thực ra là chính Đức Chúa Trời phán trực tiếp với chúng ta. Thật là quý giá. anh em có thích nghe lời phán của Chúa hay không? Và Ngài nói những lời nhẹ nhàng, êm dịu à. Cho nên, đó là lý do không ai muốn nói về Thyatira cả. Jezebel là cái đặc điểm chính ở đó. Anh em học trong sách Các Vua, hình như chương 18. Chúa không bao giờ sức giàu cho nữ hoàng cả. Nhưng mà vua Ahab, Chúa chỉ... Và trước khi thời vua Ahab, thì Israel đã sa ngã rồi. Thờ thử thần tượng. Như vậy, khi vua Ahab đã cưới hoàng hậu kinh khủng đó, hoàng hậu Jezebel. Cái từ đó có nghĩa rất là tồi tệ. Cho nên cái kết cục của Jezebel cũng rất là tồi tệ. Bị ném xuống từ trên xuống dưới đất. Đã bị mấy con chó ăn chết. Cuối cùng không ai công nhận Jezebel cả. Và cuối cùng không ai nhận ra vì bị con chó ăn hết à. Nên chúng ta hãy quên Jezebel đi. Câu 20, Khải Huyền 2. Nhưng ta có điều trách ngươi, ấy là ngươi dùng cho Jezebel, người nữ ấy, xưng mình là tiên tri, dạy dỗ, và không chỉ là dạy dỗ mà còn phỉnh phờ nữa, lừa dối. Ngày nay chúng ta cần sự giết dầu dạy dỗ chúng ta điều nào đúng hay sai. Và chức tế lễ phải là chức tế lễ thánh ở trong sách Ezechiel. Trong sách Ezechiel thì các thầy tế lễ dạy cho dân biết điều nào là thánh khiến, điều nào là ô uế. Thậm chí không chỉ là điều ô uế mà còn là điều gì mà thông thường. Và thánh khiết là bản chất của Đức Chúa Trời. Có thể bề ngoài nhìn ok, nhưng mà bên trong thì ô uế. Cho nên khi Chúa nói về sự nói rằng hãy thánh khiết vì ta là thánh khiết, đó không phải là cái yêu cầu nhẹ nhàng. Tại vì Đức Chúa Trời là thánh khiết cho mình mời gọi thánh khiết, không phải bên ngoài mà bên trong. Nhưng mà nếu bên trong anh em thánh khiết thì anh em cũng sẽ biểu lộ thánh khiết ở bên ngoài. Mỗi ngày chúng ta sống như thế nào? Phaolô nói gì? Chúng ta không phải là người nhìn ở bên trong. Nhưng mà những gì ở trong lòng sẽ được biểu lộ ra ngoài miệng chúng ta. Nếu mà lòng ta đầy dẫy thì miệng sẽ nói ra. Trước sau nó cũng ra ngoài miệng thôi. Cho dù những gì bên trong lòng chúng ta nó sẽ được bày tỏ ra ngoài. Chúng ta không thể nào mà giấu được. Cho chúng ta cũng phải cần được Chúa tẩy rửa bên trong. Chúa nói với các Pharisee là các người là kẻ giả hình, chỉ lo chăm sóc bề ngoài thôi, nhưng mà không có lo bên trong. Chúa nói xưa đầu tiên là phải rửa bên trong lòng chứ. Chúng ta phải bày tỏ đứng cưới ra ngoài, nhưng mà nó phải đến từ bên trong của mình. Nếu không thì chúng ta là kẻ giả dối. Anh em có muốn như vậy không? Đó là kẻ giả hình. Nếu mà kẻ giả hình em hãy đến Hollywood sẽ nhận được với công việc tốt. Bên ngoài và bên trong đều quan trọng. Nhưng người đàn bà này giống như thực là một cái con điếm, nhưng mà bày tỏ ra giống như là một cái nữ tiên tri vậy. Tiên tri là tốt hay xấu? Người này là nữ tiên tri. Ngày nay có rất nhiều người như vậy. nhưng mình hãy cẩn thận. Tôi đang nói tới những điều thuộc linh. Người đàn bà này tự xưng là tiên tri. Chúng ta đừng có cho phép người đàn bà Giê-xê-bê này. Nếu chúng ta thực hành trước tế lễ, nên không có một cái nữ tế lễ, một cái cô tế lễ thần phẩm nào. Và người nữ tiên tri này đã phỉnh phờ tôi tớ ta, rủ chúng là phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Đó là điều đầu tiên là ở Ba Lam. Chúng đã trả tiền cho Ba Lam để rủ xả dân Đức Chúa Trời. Ba Lam có chấp nhận không? Đầu tiên không, nhưng mà lần thứ hai và sau đó nữa, Ba Lam biết là mình không nên làm như vậy, cuối cùng đã không làm. Cho dù khi mà Ba Lam nói tiên tri thì nói những điều tốt lành, sau đó Ba Lam đã khuyên Ba Lát một cái lời khuyên rất là tồi tệ, đó là tội tà dâm. Đất ở trong thế gian này ngày nay được đầy sự tà dâm, không chỉ thuộc ấu dâm cũng có nữa, khắp thế giới này. Ngay cả những kẻ ở địa vị cao cũng liên quan tới. Đầu tiên chúng ta phải tránh xa sự ngoại tình và tà dâm ra. Đó không phải điều đơn giản. Cho nên Chúa cảnh báo chúng ta đừng có phạm tội ngoại tình hay tà dâm. Phao-lô đã nói rõ như vậy, nếu kẻ như vậy sẽ không có được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Anh em có muốn được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay không? Đừng có làm những gì mà thế gian làm ngày nay. Và cả những cái điều cả gian dâm thuộc linh cũng vậy. Đừng có thêm tắc vào lời của Đức Chúa Trời. Rồi người ta thêm vào Chúa Giê-xu thánh, rồi thêm vào Maria, rồi thánh này thánh Phi-rơ, thánh này thánh kia, từ cả Santa Claus nữa, ông già Noel nữa. Rồi thánh Thomas. Có nhiều sự tà dâm thuộc linh ở đây, thờ thần tượng, cho nên đức Chúa Trời mới gọi là một con điếm, mới gọi họ là một con điếm thuộc linh vì họ thờ hình tượng. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta không được làm vậy. Chúng ta có bao nhiêu người chồng? Đó là lý do ngoại tình và tà dâm là cái điều gì đó rất nghiêm trọng trong Kinh Thánh. Chúng ta là chức tế lễ thánh và hàng gia. Đó là lý do tại sao trong sách Ezechiel 44 thầy tế lễ không được phép cưới một người nào đó. Thầy tế lễ cũng không có được cũng không có thế nào mà có tóc dài hay là cạo đầu, có được cắt đàng hoàng, cắt tóc đàng hoàng. Nếu mà tóc dài, nếu mà cạo đầu, nếu mà cạo đầu của mình giống như thầy tu vậy, thì có nghĩa nói đến cái sự phản loạn, vì không có bịt đầu, không có gì che đầu lại. Còn tóc dài có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi thứ. Mà có nghĩa là chúng ta không thể nào chấp nhận mọi thứ mà không phân biệt hay là phản loạn. Mà tất cả những gì, nếu những gì tốt, thánh khiết, thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta chấp nhận, chứ chúng ta không chấp nhận tất cả mọi thứ. Mà nhiều tín đồ chấp nhận tất cả. anh em đừng có nghĩ rằng mình thầy tế lễ mình có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn. Chúng ta nói về bộ quần áo thầy tế lễ rồi, nó có đơn giản không? Trong Khải Huyền chương 1, chú mặc bộ quần áo nào? Màu trắng, bộ quần áo trắng, rồi có đai vàng quanh ngực, đeo quanh ngực. Điều đó có nghĩa là Chúa là thầy lễ thượng phẩm. Mình không thể, nếu mà không mặc quần áo thánh thì không thể nào vào nơi thánh được. Trong Ê-xê-chiêl 40, thầy tế lễ phải bận quần áo thánh mới được vào nơi thánh được. Và thầy tế lễ không được phép cưới bất cứ người nào. Có nhiều yêu cầu lắm. Nếu mà anh em không đọc thì anh em không biết. Và Phao-lô cũng nói như vậy, đừng có gánh vác chung với cánh chung, đừng vác chung gánh với kẻ chẳng tin. Chúng ta không thể nào cho con khỉ gánh chung cái gánh chung với con bò được, không thể nào được, tại vì nó không có hợp với nhau. Nhưng mà người nhiều tín đồ họ chẳng quan tâm tới. Nhưng nếu anh em một thầy tế lễ thì nó không được phép. Nó được ghi trong Kinh Thánh, ghi rõ như vậy. Tôi không thể, tôi xin lỗi, nó ghi rõ như vậy rồi. Một thầy tế lễ phải dạy dỗ họ cái điều nào thánh khiết. Mình đừng có sợ mà hãy làm những điều trong tình yêu thương và hãy can đảm dạy điều gì thánh khiết và điều gì thông thường, điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thuộc trời và điều gì thuộc đất. Chúng tất cả chúng ta đều phải học. Đó là lý do cái chân đèn bằng vàng rất tuyệt vời, vì nó bằng vàng ròng. Đức Chúa Trời không có bị pha trộn. Khi mà Ngài trong sáng tạo trong sáng thế ký chương 1, ma quỷ lại tìm cách thay đổi. Đàn ông em con trai trở thành con gái trở thành con trai. Lúc đầu Chúa tạo rõ đàn ông và đàn bà. Có sự rối loạn. Thật là tồi tệ xấu xa. Chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta cần phải thức tỉnh. Vậy tôi tớ ta phạm tội tài giam ăn thịt thần cúng thần tượng. Thế nên tìm trong từ điển về cái tên của Giê-xu-bê-l. Người ta nghĩ công giáo La Mã là thánh khiết. Thật ra chẳng thánh khiết gì cả. Chúa nói rằng ta đã cho hắn thời giờ để ăn năn. Nên ngày nay anh em đừng chấp nhận tất cả, đừng có chấp nhận tất cả. Chúa cảnh cáo chúng ta, tất cả mọi người chúng ta già và trẻ. Nhiều năm trước khi tôi ở Đức, có một cái nhóm người ở phía Nam Đức, có một nhóm người bị được dẫn dắt bụng cái người đàn bà. Họ có người đàn bà đã có một giấc mơ nữa, là mà có giấc mơ, kêu giấc mơ nói người này không phải là chồng của người kia, rồi bà này không phải vợ người kia. Cuối cùng mọi người đều phải thay đổi vợ đổi chồng với nhau, kiểu cái bà tiên tri đó. Nó còn tồi tệ hơn mọi cái tổ chức mà tôi biết trong thế gian này. Tôi nghĩ anh em chưa từng bao giờ thấy cái nhóm như vậy, phải không? Rồi có người rồi có cái một cái khải thị gì đó là vợ tôi không phải vợ tôi, mà là người chị em này, chị em kia mới là vợ tôi, nên chờ đợi vợ của mình chết đi. Nếu mà chồng cũng một cái chị em nói nghĩ là mình không phải là chồng của người này thì chúng ta làm gì? Ta có điều tồi tệ. Hay những người đó là những người tin Chúa, thậm chí được gọi là trong cái nhóm gọi là hội thánh nữa. Này ta đã quăng nó trên đường đường đau đớn, giường bệnh. Có nghĩa là nó bệnh thuộc linh rồi. Đây, nó đau. Anh em, tình trạng thuộc linh của anh em có bị bệnh hay là khỏe mạnh? Tất cả chúng ta đều phải nên mà tình trạng thuộc linh mà khỏe mạnh. Chứ tôi không muốn tình trạng mình là bệnh thuộc linh. Tôi không muốn giảm đi những gì nói đây. Phạm cái nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn làm của nó. Nghĩa là cái từ tà dâm này được nhắc tới đây nhiều lần. Ai mà phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn thì sẽ bị quăng vào tai nạn lớn. Rồi con ba ta sẽ đánh chết con cái nó. Con cái của Jezebel và Ahab đều đã bị chết cả. Thế cuối cùng của hội thánh Thyatira là gì? Có phải là hội thánh sống không? Anh em làm gì với những người chết? Cứ hay là để cho sống lại giống như Lazarus. Tôi đã nghĩ một số người giảng như vậy giờ. Một số người đã giảng. Một số người giảng rằng cứ để chết thì không sao cả. Không sao cả, Chúa sẽ làm người đó sống lại. Đóng Lazarus. Người ta thích diễn dịch kinh thánh theo cái sở thích của mình. Có người giảng rằng là nếu anh em đừng có lo mình bị chết thuộc linh. Chết thuộc linh một thời gian cũng được. Sau đó Chúa sẽ làm anh em sống lại. Họ vẫn coi họ là hội thánh, nhưng thực ra họ là hội thánh chết. Ở đây nói rằng ta sẽ quăng nó trên giường đau đớn, giường bệnh. Ta sẽ đánh chết con cái họ, hội thánh sẽ rõ ta đứng làm nhận biết lòng dạ là người. Ta đứng nhận biết dò biết lòng dạ là người. Và ta sẽ tùy công việc của mỗi người. Cho các người mà báo lại, đây là những lời nghiêm trọng, cho nên không ai thích nói về hội thánh Thyatira cả. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy cái sự dạy dỗ đó, sự dạy dỗ của Jezebel, và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, điều sâu hiểm của Satan. Ở trong Côrintô thì Phaolô nói tới sự chiều sâu của Đức Chúa Trời, còn đây thì nói tới điều sâu hiểm của Satan, có nhiều bí mật giấu ở đó, họ không muốn anh em biết. Nên chúng nói là Chúa nói với những kẻ là mà không nhận lấy cái giáo lý của Jezebel đó, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các người gánh nặng khác. Các người hãy bền giữ những gì mình đã có. Nếu mà chúng ta có lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời thì hãy giữ chặt, đừng để bị lừa. Kẻ nào thắng và giữ các vị ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Cảm tạ Chúa, thật là tuyệt vời. Tại sao Chúa ban cho thánh Thyatira cái lời hứa tuyệt vời vậy? Có lẽ thật là khó để thoát ra khỏi cái bẫy ở Thyatira. Ngợi khen Chúa, cái lời hứa này dành cho tất cả, không chỉ dành Thyatira mà dành cho tất cả mọi hội thánh. Chúa nói rằng ai có tai sẽ nghe lời thánh linh phán cùng các hậu thánh về tất cả các lời hứa này đều dành cho tất cả những người đắc thắng ở trong tất cả hậu thánh. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như là đồ gốm, như chính ta đã nhận quyền cai trị đó từ cha ta, và ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Cảm tạ Chúa. Ngôi sao mai có nghĩa là được cất lên trước khi mặt trời hiện ra. Thì anh em sẽ thấy được ngôi sao mai. Nếu mà anh em thấy mặt trời thì không còn ngôi sao mai nữa, có nghĩa là quá trễ. Có nghĩa là anh em vẫn còn nằm trên giường. Nếu anh em thấy ngôi sao mai thì có nghĩa là anh em đã thức tỉnh. Nếu mà tâm linh em thức tỉnh hay là tâm linh em ngủ, nếu mà tâm linh còn ngủ thì không thể nào mà thấy ngôi sao mai được. Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhận được ngôi sao mai. Chúng ta có thể thấy hội thánh sa ngã thế nào. Và ngày nay cơ đốc giáo đừng nghĩ nó sẽ tốt. Những đại thánh đường họ được phơi bày, họ là gì, là như thế nào, tình trạng của họ như thế nào. Xin ân điển của Chúa ở cùng chúng ta. Xin lỗi với tôi đã nói nhiều ngày hôm nay. Xin tha thứ tôi. Có một người anh em hỏi về Si Mực Na. Si Mực Na cũng không có nghĩa trong lịch sử là cứ nói giai đoạn mà các hoàng đế La Mã bắt bớ cơ đốc nhân. Chúng ta đừng có phân tích. Chúng ta cần thấy. Nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu thì chúng ta sẽ sa ngã thành bạc gầm, rồi sau đó chúng sẽ ngã sâu hơn nữa, sẽ trở thành tira. Thông qua hội thánh, thật giống như một người anh em đã chia sẻ, đơn giản để nói về cái thư này, nhưng mà cảm tạ Chúa đã phán một cách rõ ràng với chúng ta, và nó không liên quan nhiều đến cái lịch sử của các thư gửi này, mà vấn đề là ngày nay Chúa nói với chúng ta qua những lời này, hồi được thư Thyatira. Đức đầy những sự phán hiện tại của Chúa dành cho chúng ta. Tôi muốn bổ sung một điểm mà tôi cảm thấy quý về cái thư này. Túi Khải Huyền 2 câu 24. Chúa nói ta không đặt những cái gánh khác cho các ngươi, mà ngươi hãy giữ những gì các ngươi đã có. Chú nói cho đến khi Chúa đến. Còn Simina, chú nói là hãy trung tín cho đến chết. Còn với Thira thì chú nói không nói là cho đến chết, mà chú nói cho đến khi ta đến. Có nghĩa là nó dành cho chúng ta ngày nay. Lời này thực sự là hiện hành đối với chúng ta. Khi chúng ta đọc các thư này, chúng ta thấy từ cái thư này thì trong mỗi thư khác chú đều nói cho đến khi ta đến. Mặc dù trong mỗi cái thư chú dùng vài câu thôi. Thì cái lời hứa ở đây dành cho tất cả các người đắc thắng. Từ câu 26, ai thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho các trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó từ nơi cha ta sẽ ban cho kẻ ngôi sao sao mai. Tất cả đều liên quan tới sự tái lâm của Chúa và những người đắc thắng và trải đầu mùa. Cảm tạ Chúa. Bây giờ Chúa phán với chúng ta, còn trong sạc đe, thì Chúa cũng nói như vậy, Chúa đến như một kẻ trộm trong ban đêm. Nếu ngươi không ăn năn thì ta, ngươi sẽ không biết giờ nào ta đến cùng ngươi. Philadelphia cũng vậy, Chúa nói, ta sẽ gìn giữ ngươi trước giờ thử thách. Cũng liên quan tới sự tái lâm sắp tới của Chúa, còn Laodicea cũng vậy. Chúa nói, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi trên ngôi ta. Như chính ta thắng ngồi trên ta trên ngôi Ngài. Chúa thực sự muốn chúng ta đóng cháy cho sự tái lâm của Ngài. Ở đây chúng ta có những cái bản ghi những nhân à. Những cái dấu hiệu tái lâm của Chúa. Trước khi anh em về, anh em hãy xem cái trục thời gian treo ở trên đây. Có nhiều Chúa đã ban cho chúng ta rất là nhiều dấu hiệu thời tận thế. Chúng ta sống trong thời gian mà Chúa sắp trở lại. Tất cả chúng ta đều có cái cơ hội tốt để không phải nếm sự chết mà được cất lên nếu mà chúng ta đắc thắng. Nếu chúng ta gìn giữ những lời những Chúa đã phán chúng ta và làm theo. Chính tôi cũng rất là ấn tượng vào những cái dấu hiệu ở đây. Dĩ nhiên chúng ta có người ta có thể thảo luận bỏ những điều đó đi. Hôm qua có một người chị em nói là mỗi dấu hiệu đều có thể nghĩ theo cách khác được. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống chỉ cho Chúa, có mắt nhìn thì chúng ta đã thấy những dấu hiệu rất là rõ ràng. Và nếu đặc biệt là những dấu hiệu này ngày càng lặp lại đi lặp lại nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên những cái chục thời gian ở đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Ví dụ dấu hiệu về xã hội, dấu hiệu về xã hội cũng còn nhiều khác. Chúng ta có về xã hội, chúng ta cũng có thể dùng một cái trục riêng nói về cái sự sa ngã của xã hội. Ở đây với một cái phần nhỏ chúng tôi hình ở đây thôi. Cho nên lời Chúa đây được dành cho chúng ta. Chúa nói với Thyatira là hãy giữ chặt cho đến khi ta đến. Có nghĩa rằng chúng ta không còn phải đợi hàng chục năm nữa, mà ta giữ cho đến khi Chúa đến. Không còn lâu nữa. Chúa cũng nói Thyatira, Khải Huyền 2 câu 21. Chúa cũng nói tôi, ta đã cho nó thời giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm của nó. Thời gian cuối cùng này để chúng ta ăn năn và làm những gì Chúa bảo chúng ta. Cho nên chúng ta làm gì với gì mà Chúa phán với chúng ta trong thời gian này. Nó liên quan ở đây là chúng ta có xem trọng cái điều này và làm theo không. Mỗi người chúng ta đều phải nhận được gì đó một cách cá nhân. Chúa cũng phán mỗi người chúng ta một cách cá nhân. Nên chúng ta phải gìn giữ. Mà gìn giữ không chỉ là để trong lòng, mà làm theo như vậy. Sao họ nghĩ mình có dành thời gian nó ghi lại những gì Chúa phán với chúng ta trong hội nghị này, và chúng ta cũng phải làm theo. Chúng ta cũng phải làm theo thật là nhanh. Thi thiên cho chúng ta biết biết cái cuộc sống của ta thật là ngắn ngủi và thời gian trôi rất là nhanh. Và cả như cả năm nay cũng vậy, chúng ta thấy nó thành trôi ra rất nhanh. Thi thiên 90 nói rằng hãy dạy cho con đếm các ngày của con. Chúng ta không biết khi nào Chúa đến chính xác, nhưng mà chúng ta có thể được. Nhưng mà qua cái trục thời gian này vô thấy là không còn lâu nữa. Cho nên hãy khôn ngoan sử dụng mỗi ngày của mình. Còn chúng ta còn có được. Phải chúng ta cũng không biết rằng khi nào chúng ta còn sống. Đó. Tức không liên quan đến việc Chúa sắp đến, mà tất cả chúng ta đều có thể có thời gian sống cố định thôi. chúng ta phải làm gì? Khải Huyền 2 câu 18. Chúa nói gì? Này là lời phán của Đức Chúa Trời, là đứng có mắt như con với ngọn lửa và chân như đồng sáng. Chúng ta cần đứng cứu như vậy. Ngày nay đã phán xét chúng ta và làm sạch chúng ta, tinh luyện chúng ta. Và ai là người cần tinh luyện nhất? Là các thầy tế lễ là cần nhất, không phải người không tin Chúa. Chúng ta nghĩ là những người dơ bẩn nhất mới cần tinh luyện, nhưng mà Đức là Chúa cho biết là các thầy tế lễ cần sự tinh luyện nhất. Nếu anh em còn có thời gian, anh em hãy đọc Malachi chương 3. Malachi nói rất rõ, Chúa muốn tôi làm tinh loại khi mà Ngài đến. Các thầy tế lễ là có người Lê Vi, những người không tin Chúa. Chúa nói ai ô uế hay tiếp tục ô uế, còn ai thánh khiết thì hãy tiếp phải thánh khiết trong cuối Khải Huyền. Đó, cho nên chúng ta cần Chúa tinh luyện chúng ta. Và Chúa nói là Chúa là mắt con ngọn lửa. Và Chúa giúp chúng ta kiểm tra những gì không đẹp lòng Ngài. Mình phải nói với Chúa, dò xét lòng của mình. Và dò xét tư tưởng của mình. Và Chúa cần đi giữa chúng ta như là đứng có chân đồng sáng để phán xét những gì cần chính xác. Thà được phán xét ngày hôm nay còn hơn là đứng trước lúc mà đứng trước tòa án đứng Chris. Thật là dại dột nếu mà đợi tới lúc tòa án đứng Chris. Cho nên ngày nay nếu mà Chúa phán xét chúng ta thì đó là một cái sự chúc phước. Để lúc đó khi mà chúng ta đứng trước Ngài, chúng ta có thể cắt được cái phần thưởng. Giống như là cùng đồng trị với Chúa trên các dân ngoại này. Chúng ta thấy ngày thế giới ngày càng xấu xa thế nào như thế nào, thì tôi càng có hứng để cùng cai trị với Chúa bằng cây gậy sắt. Tất cả những phần thưởng này sẽ được ban cho các thầy, cho những người đắc thắng. Cảm tạ Chúa, nó không có quá khó. Chúng ta hãy làm theo những gì Chúa phán với chúng ta, mà chúng ta không phải làm theo sức của mình, mà chúng ta làm bởi ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta hãy sử dụng những thời gian còn lại này để được thánh khiết và được tinh luyện.